Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Deep Work, tạm dịch là làm việc sâu, của Cal Newport, là sách kỹ năng và năng suất dành cho thời đại bị chi phối bởi email, mạng xã hội và các thông báo liên tục. Xuất bản năm 2016, cuốn sách lập luận rằng khả năng tập trung hoàn toàn vào một nhiệm vụ đòi hỏi trí óc đang vừa hiếm vừa có giá trị cao. Newport gọi trạng thái ấy là làm việc sâu, tức hoạt động chuyên môn được thực hiện trong sự tập trung không sao nhãng, đủ khó để đẩy năng lực nhận thức đến giới hạn. Theo ông, kỹ năng này giúp con người học nhanh hơn, tạo ra kết quả chất lượng hơn và xây dựng cảm giác thỏa mãn từ việc làm chủ nghề nghiệp. Sách không chỉ phê phán văn hóa luôn kết nối, mà còn đưa ra một chương trình rèn luyện gồm 4 quy tắc. Mục tiêu không phải là làm nhiều việc hơn bằng mọi giá, mà là tái thiết kế thói quen, môi trường và cách dùng công nghệ để dành năng lượng tốt nhất cho công việc có giá trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, làm việc sâu là năng lực tạo giá trị khó sao chép trong nền kinh tế tri thức. Newport phân biệt rõ làm việc sâu với làm việc nông. Làm việc sâu là tập trung không bị gián đoạn vào nhiệm vụ khó về mặt nhận thức, như học một kỹ năng phức tạp, viết một lập luận, giải quyết vấn đề chuyên môn hoặc tạo ra sản phẩm trí tuệ mới. Ngược lại, làm việc nông gồm các việc mang tính hậu cần và dễ sao chép như trả lời nhiều email, cập nhật trạng thái, sắp xếp lịch hay chuyển tiếp thông tin. Những việc này đôi khi cần thiết, nhưng hiếm khi đòi hỏi toàn bộ khả năng tư duy của người thực hiện. Lập luận trọng tâm của sách là nền kinh tế hiện đại thường cho người có thể nhanh chóng tiếp thu công cụ phức tạp và tạo ra đầu ra chất lượng cao. Cả hai năng lực đều cần những khoảng tập trung kéo dài. Khi liên tục chuyển đổi giữa tin nhắn, cuộc họp và nhiệm vụ nhỏ, người lao động có thể bận rộn nhưng không nhất thiết tạo được tiến bộ đáng kể. Vì vậy, Newport không xem sự tập trung là một phẩm chất bẩm sinh hay một mẹo quản lý thời gian. Ông xem đó là kỹ năng nghề nghiệp có thể rèn luyện, đồng thời là lợi thế cạnh tranh khi môi trường làm việc ngày càng khuyến khích phản hồi tức thời và sự hiện diện trực tuyến liên tục. Thứ hai, quy tắc làm việc sâu yêu cầu biến sự tập trung thành lịch trình và nghi thức cụ thể. Quy tắc đầu tiên, làm việc sâu, phản đối cách tiếp cận dựa hoàn toàn vào ý chí. Newport cho rằng nếu mỗi ngày đều phải tự quyết định khi nào tập trung, ở đâu làm việc và có được phép kiểm tra điện thoại hay không, năng lượng tinh thần sẽ nhanh chóng bị tiêu hao. Thay vào đó, ông đề xuất tạo các nghi thức rõ ràng cho phiên làm việc sâu. Nghi thức có thể xác định địa điểm, thời lượng, mục tiêu cần hoàn thành và những quy tắc hạn chế gián đoạn. Một người có thể dành những khung giờ cố định trong ngày cho nhiệm vụ quan trọng hoặc gom các buổi tập trung dài vào một vài ngày nhất định, tùy tính chất công việc. Sách cũng nhấn mạnh, việc lập kế hoạch theo khối thời gian, nghĩa là chủ động phân bổ thời gian cho công việc sâu, việc hành chính, nghỉ ngơi và các nghĩa vụ khác. Cách làm này buộc người đọc nhìn thẳng vào giới hạn thực tế của ngày làm việc, thay vì tin rằng mọi việc đều có thể chen vào giữa các gián đoạn. Bên cạnh đó, nghi thức kết thúc ngày làm việc giúp đóng các vòng lặp còn dang dở, ghi lại việc cần làm và tách công việc khỏi thời gian nghỉ. Cấu trúc này bảo vệ sự phục hồi tinh thần, vốn cần thiết để duy trì tập trung lâu dài. Thứ ba, chấp nhận buồn chán là cách rèn khả năng chống lại phản xạ, tìm kích thích. Quy tắc Embrace Boredom hay chấp nhận buồn chán dựa trên một quan sát đơn giản. Nếu mỗi khoảng trống vài giây đều được lấp bằng việc lướt điện thoại, kiểm tra tin tức hoặc mở ứng dụng, não bộ sẽ quen với sự kích thích liên tục. Trong điều kiện đó, việc ngồi yên với một vấn đề khó sẽ nhanh chóng tạo cảm giác bứt rứt và người làm việc dễ tìm đến một gián đoạn nhỏ để giải tỏa. Newport cho rằng không thể mong tập trung sâu trong giờ làm nếu ngoài giờ ta vẫn liên tục luyện thói quen phân tán chú ý. Vì thế, ông đề nghị rèn luyện khả năng ở cùng sự đơn điệu và trì hoãn phản ứng với thôi thúc kiểm tra thiết bị. Điều này không có nghĩa là buồn chán tự nó là mục tiêu hay mọi hoạt động giải trí đều có hại. Điểm chính là cần tách việc sử dụng sự chú ý khỏi phản xạ tức thời trước bất cứ cảm giác khó chịu nào. Khi một nhiệm vụ trở nên khó, người đọc có thể quay lại nó thay vì lập tức đổi sang nguồn kích thích khác. Về mặt thực hành, nguyên tắc này hỗ trợ các phiên làm việc dài hơn và giảm chi phí nhận thức của việc đổi việc liên tục. Nó cũng đặt sự tập trung trong bối cảnh rộng hơn, như một năng lực được định hình bởi cách ta dùng những phút rảnh trong ngày. Thứ tư, phê phán mạng xã hội hướng đến đánh giá lợi ích thực chất, không phải phủ nhận công nghệ, quy tắc quit social media hay từ bỏ mạng xã hội là phần gây tranh luận nhất trong Deep Work. Newport không lập luận rằng mọi công nghệ đều xấu, mà phản đối tiêu chuẩn quá thấp khi lựa chọn công cụ số. Nhiều người giữ một nền tảng chỉ vì nó có một vài lợi ích hoặc vì sợ bỏ lỡ thông tin. Theo ông, Cách đánh giá hợp lý hơn là xem công cụ đó có đóng góp đáng kể cho các mục tiêu nghề nghiệp và đời sống quan trọng hay không, đồng thời cân nhắc cái giá về thời gian và sự phân mảnh chú ý. Mạng xã hội được thiết kế để mời gọi quay lại thường xuyên, nên nó dễ biến những khoảng nghỉ ngắn thành chuỗi gián đoạn kéo dài. Vấn đề không chỉ là tổng số phút sử dụng, mà còn là việc thói quen kiểm tra liên tục làm suy yếu khả năng chịu đựng sự tập trung không có kích thích mới. Newport khuyến khích người đọc thử rời bỏ hoặc hạn chế mạnh các dịch vụ không tạo giá trị rõ rệt, rồi thay thế thời gian đó bằng nghỉ ngơi chất lượng, quan hệ trực tiếp hoặc hoạt động có chủ đích. Lời khuyên này có thể không phù hợp nguyên vẹn với người cần mạng xã hội để làm nghề, chăm sóc khách hàng hoặc xây dựng cộng đồng. Tuy vậy, giá trị của nó nằm ở câu hỏi có tính kỷ luật, công cụ này đang phục vụ mục tiêu của mình hay đang âm thầm quyết định cách mình phân bổ sự chú ý. Cuối cùng, rút cạn công việc nông để bảo vệ thời gian cho những nhiệm vụ quan trọng nhất. Quy tắc thứ tư, Drain the Shallows, không yêu cầu loại bỏ toàn bộ công việc nông. Newport thừa nhận email, họp hành, phối hợp và thủ tục hành chính là một phần của nhiều vai trò chuyên môn. Điều ông phản đối là để các việc dễ phản hồi này mặc nhiên chiếm phần lớn ngày làm việc, chỉ vì chúng tạo cảm giác bận rộn và dễ chứng minh với người khác rằng ta đang hoạt động. Giải pháp là nhận diện phần việc nào thực sự đòi hỏi năng lực riêng của mình, sau đó bảo vệ thời gian cho phần việc đó bằng lịch trình cụ thể. Việc lập kế hoạch từng khối thời gian giúp thấy rõ các nghĩa vụ nông đang tiêu tốn bao nhiêu nguồn lực và buộc người làm việc đưa ra đánh đổi thực tế. Newport cũng khuyên đặt giới hạn cho độ dài ngày làm việc và giao tiếp có chủ đích hơn, chẳng hạn viết email đủ rõ để giảm các vòng trao đổi không cần thiết. Cách tiếp cận này có ý nghĩa đặc biệt trong môi trường tôn vinh phản hồi nhanh. Nó chuyển trọng tâm từ việc có mặt liên tục sang kết quả có giá trị. Dù một số công việc phải phản ứng nhanh hoặc phối hợp thường xuyên, nguyên tắc vẫn hữu ích như một công cụ kiểm toán. Người đọc có thể không xóa hết việc nông, nhưng có thể ngăn nó lan rộng đến mức làm mất khả năng hoàn thành công việc quan trọng. Kết luận, Deep Work phù hợp nhất với người làm công việc trí óc như nhân viên chuyên môn, nhà nghiên cứu, lập trình viên, người sáng tạo, sinh viên, quản lý hoặc bất kỳ ai cần học và giải quyết vấn đề phức tạp. Sách cũng hữu ích cho người cảm thấy ngày làm việc luôn kín lịch, nhưng kết quả quan trọng vẫn trì trệ. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một công cụ năng suất đơn lẻ, mà ở việc giúp người đọc phân biệt giữa hoạt động tạo giá trị cao và trạng thái bận rộn mang tính phản xạ. Từ đó, họ có thể thử thiết kế các khung tập trung, giảm gián đoạn, kiểm soát công cụ số và đặt giới hạn cho các việc nông. Điểm khác biệt của Deep Work so với nhiều sách cùng thể loại là Newport đặt năng suất trong bối cảnh năng lực nhận thức và giá trị nghề nghiệp. Ông không chủ yếu hứa hẹn xử lý nhiều đầu việc hơn, cũng không xem công nghệ là kẻ thù tuyệt đối. Lập luận của ông là sự chú ý có giới hạn, vì vậy cần được phân bổ có chủ đích cho những việc khó có ý nghĩa và khó sao chép. Bốn quy tắc tạo thành một hệ thống khá nhất quán, từ xây nghi thức làm việc rèn sức chịu buồn chán, đánh giá lại mạng xã hội, đến kiểm soát công việc nông. Một số đề xuất, đặc biệt về mạng xã hội và lịch làm việc chặt chẽ, có thể khó áp dụng nguyên vẹn trong các nghề đòi hỏi giao tiếp liên tục. Nhưng chính tính quyết liệt ấy khiến sách buộc người đọc xem xét nghiêm túc thói quen chú ý của mình, thay vì chỉ tìm thêm một mẹo quản lý thời gian. Nếu bạn muốn ủng hộ Cal Newport, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!